Chúa ở cùng anh chị em. Bài truy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc đó, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi. Đứa trẻ này rồi sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta ở vào ngày thứ 23 tháng 12. Ngày 23 tháng 12, Giáo hội cho chúng ta nghe cái trình thuật về việc sinh hạ của Gioan Tẩy Giả. Ngày mai chúng ta sẽ, ngày 24, chúng ta sẽ nghe trình thuật sinh hạ của Đức Giêsu cứu Chúa. Chúng ta để ý, ông Zacharia 9 tháng 10 ngày trước đây, ông ở trong đền thờ nhận cái sứ điệp của sứ thần Gabriel. Ông không có tin lắm vào cái lời loan báo đó. Chính vì vậy mà ông bị câm. Hôm nay, và thiên thần báo cho ông biết là ông sẽ câm cho đến khi ông thấy những việc Chúa báo trước Chúa làm được thực hiện, Chúa muốn làm được thực hiện. Thì đúng như vậy, chúng ta thấy, chúng ta mới vừa đọc nghe qua thì chúng ta thấy ông bắt đầu nói. Mà chúng ta để ý là ông nói khi nào, đâu là cái lý do khiến ông nói được trở lại. Đương nhiên là thiên thần đã báo trước cái chuyện đó rồi, là ông sẽ nói được khi cái gì mà Chúa tiên báo qua miệng sứ thần sẽ được thực hiện. Nghĩa là vợ ông sẽ sinh con, có thai và sinh con. Đó thì thưa anh chị em, chắc chắn là trong thời gian mà thấy vợ có thai đúng theo như lời sứ thần truyền, thì là chắc chắn ông đã tin rồi. Nhưng mà tại sao ông chưa, miệng lưỡi ông chưa mở ra để nói được? Cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày sinh rồi, thì mới nói. Chúng ta để ý, cái điểm thứ nhất, cái tên, về vấn đề đặt tên. Chúng ta thấy 8 ngày sau khi sinh ra, thì họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Zacharia đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, bà mẹ phản đối, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Chắc chắn là ông chồng đã viết từ khi mà bị câm, sau cái lần ở đền thờ về, đã viết kể cho vợ nghe những chuyện gì đã xảy ra, và đã kể cho vợ nghe là tên của đứa nhỏ mà thiên thần đặt, muốn đặt đó. Thì chúng ta để ý cái chữ Gioan, cái tên Gioan nghĩa là gì? Yohanan bên tiếng Do Thái, Yohanan bên tiếng Do Thái có nghĩa là Chúa xót thương. Và ở đây chúng ta thấy là tác giả Luca đã cho chúng ta thấy trước rồi. Cho thấy thoáng giải thích cái tên đó trước rồi. Chúng ta để ý nghe cái phần đầu này. Câu 3, chương 1, câu 57, câu 58 này. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. anh chị em. Cho nên việc sinh hạ Gioan Tẩy Giả là dấu hiệu Chúa yêu thương bà, yêu thương gia đình bà. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là điều đó Chúa mang lại niềm vui cho láng giềng và thân thích. Tình yêu và niềm vui, đó là hai đặc điểm ở cái bài đọc hôm nay của cái ngày sinh Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà liền sau đó khi để đi cắt bì, một hình thức kiểu rửa tội theo kiểu Do Thái, thì muốn đặt tên, thì bà người ta muốn lấy tên bố và đặt cho, thì bà mẹ phản đối, nó không phải tên là Gioan. Chữ Gioan một tiếng Do Thái tôi mới vừa nói, Yohana, nghĩa là Chúa giữ lòng xót thương. Cái tên ông nghĩa là như vậy. Thì họ mới hỏi bà lại là trong họ hàng của bà chẳng có ai tên như vậy cả. Rồi bắt đầu người ta hỏi ý kiến ông bố, có thử muốn đặt tên cho bé là gì. Thì ông bố xin một tấm bảng nhỏ và viết, bởi vì ông không nói được, xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Đó, nghĩa là Chúa giữ lòng xót thương. Thì kể từ đó ông được mở ra, miệng ông được mở ra. Thưa anh chị em, như vậy thì trong thời gian vợ ông mang thai, ông thấy là cái lời tiên báo của Thiên Thần đã được thực hiện rồi. Nhưng mà ông vẫn chưa thoát khỏi cái việc câm nín. Tới bây giờ, sau khi lấy tấm bảng viết tên cháu là Gioan, viết tên con mình ra, thì bây giờ miệng lưỡi ông mới được giải tỏa. Thưa anh chị em, lấy bút mà viết xuống, mà viết tên, đó là cái cử chỉ để thừa nhận cái công trình của Thiên Chúa, công trình của tình yêu Thiên Chúa đã được thực hiện. Y như một hình thức ký giao kèo, ký giao ước vậy. Tôi đồng ý với những điều đó vậy. Đó, thưa anh chị em. Cho nên, cái việc mà thừa nhận tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa đối với mình, nó thể hiện qua tâm tưởng không chưa đủ. Nó đòi phải có một cái hành vi, một hành vi đặt bút viết xuống. Nó đòi có một cái dấn thân bằng cử chỉ, bằng nghĩa cử rõ ràng. Ông viết xuống tên con ông. Thì khi vừa viết xuống tên con ông, thì là miệng lưỡi ông mở ra. Cho nên cái việc mà dùng tay bút và viết xuống tên con mình, bởi vì đặt tên cho ai là thừa nhận người đó hiện hữu. Mà ở đây trong trường hợp này, ông đặt tên cho con ông là ông thừa nhận công trình của Chúa đang hiện hữu. Ông chấp nhận tin vào cái công trình tình yêu cứu độ của Chúa. Nhất là cái tên đó là Gioan, có nghĩa là Chúa đã đói thương. Yohana, Chúa đã xót thương. Khi mà viết xuống tên cháu là Gioan, hay là tên cháu là Chúa đã xót thương, thì là thừa nhận cái tình yêu của Chúa, tình lòng thương xót của Chúa đối với gia đình ông và đối với nhân loại. Cho nên thưa anh chị em, chính cái việc thừa nhận Chúa xót thương mình, thừa nhận không phải bằng môi miệng, không chỉ bằng môi miệng, không chỉ bằng suy tưởng, mà bằng một hành vi, một động thái cụ thể trong đời sống thường ngày. Chính cái hành vi thừa nhận đó, thừa nhận tình yêu Chúa đối với mình, sẽ giải thoát chúng ta, anh chị em, sẽ mở miệng lưỡi chúng ta. Chúng ta biết không những là ông được mở miệng lưỡi ra nói được không đâu, và chúc tụng Chúa nữa. Sau đó ông làm một cái bài vịnh ca rất là dài để chúc tụng Đức Chúa. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Cho nên cái việc thừa nhận tình yêu của Chúa đối với chúng mình, thừa nhận bằng tâm tưởng, bằng niềm xác tín trong tí trí tưởng thôi chưa đủ. Cái việc thừa nhận tình yêu Chúa đối với chúng ta phải thể hiện qua một cử chỉ, một động thái rõ ràng. Ở đây cái việc mà viết tên, nó có cái ý nghĩa bóng ở chỗ là y như là viết một giao kèo vậy. Như ký một cái giao ước mà thừa nhận như vậy, thưa anh chị em. Tôi thừa nhận đứa con này. Mà thừa nhận đứa con, đặt tên cho nó nghĩa là thừa nhận nó. Mà thừa nhận nó là thừa nhận tình yêu Chúa dành cho mình. Bởi vì tên của nó là Chúa đã xót thương, Gioan. Cho nên chúng ta thấy cái ý nghĩa ở trong cái bằng tin mừng này đó là ở chỗ đó. Khi con người thừa nhận tình yêu của Chúa không chỉ bằng xác tín nội tâm, mà bằng động thái bên ngoài, một dấu thân, y như là dấu thân một giao kèo vậy, một giao ước vậy, thì lúc bấy giờ việc thừa nhận tình yêu của Thiên Chúa đó sẽ mở miệng lưỡi con người, sẽ giải thoát con người, không làm cho con người không còn câm nín trước những bất công, làm cho con người có khả năng ca tụng, ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa hôm nay, qua sự chuyển cầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, ngày sinh của người, tên của người có nghĩa là Chúa đã xót thương, thì cho chúng mình biết thừa nhận, thưa anh chị em, công nhận, thừa nhận bằng hành vi giữ đạo, bằng việc gắn bó với Thánh Thể Chúa. Đó. Mình nói mình tin Chúa hiện diện trong Thánh Thể, Cha đặt mình Thánh Chúa ra, mình thích đi coi bóng đá, mình đi coi cine 2-3 tiếng đồng hồ, coi TV, chứ mình không có dành được nửa tiếng hồ, một tiếng đồng hồ để ngồi chầu trước Thánh Thể Chúa. Đó. Như vậy mình đâu phải là thừa nhận, chỉ thừa nhận trong trí thôi là Chúa hiện diện thực sự trong Thánh Thể, chấm hết. Thưa anh chị em, điều đó không giải tỏa miệng lưỡi chúng ta đâu, không làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện, ca ngợi, tôn vinh đâu, không làm cho chúng ta có khả năng loan báo tin mừng cứu độ đâu, nói về Chúa một cách xác tín đâu, bởi vì chúng mình thiếu một động thái giống thon. Tin Chúa, tin rằng là thánh lễ rất là quan trọng trong đời Kitô hữu của mình, tin Chúa hiện diện trong Thánh Thể tuyệt vời lắm, nhưng mà chưa đủ. Điều đó không mở được miệng lưỡi chúng ta nếu như chúng ta không có một động thái gắn bó với điều mình tin. Chúa hiện diện ở đó đó, thưa anh chị em, trong Thánh Thể đó, nơi thánh lễ đó. Đó, cho nên cái động thái là gì? Mình đến, mình rời nhà mình đến một thánh lễ, mình rời cái nơi thú vui của mình, bỏ bớt cái giờ thú vui phàm trần của mình để dành một giờ chầu trước Thánh Thể mỗi ngày chẳng hạn. Chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi. Cũng như cuộc đời và cuộc sống của gia đình Zakaria đã biến đổi, sự câm nín của ông từ lâu nay biến thành ca ngợi, biến thành lời ca ngợi. Nó nhờ cái gì? Nhờ ông có một động thái cụ thể, đó là viết tên, nghĩa là thừa nhận như một hình thức ký giao kèo với Đức Chúa vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được cái điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, làm sao để Chúa giải thoát những cái độc hại từ miệng lưỡi của chúng ta, thưa anh chị em, làm cho chúng ta câm đi, không có khả năng nói lời khen ngợi anh em mình, không có khả năng nói lời tốt lành về anh em mình. Thì bởi vì sao? Bởi vì chúng mình chưa thừa nhận Đức Chúa. Chưa có thừa nhận Đức Chúa, nghĩa là tin nhận Chúa một cách qua một động thái cụ thể. Chỉ nói tin nhận Chúa bằng trí tưởng, bằng môi miệng. Chính vì vậy mà chúng mình còn câm trong việc không có khả năng nói lời tốt lành về anh em mình. Không có khả năng khen khi anh em mình giỏi hay hơn mình. Thường chúng mình khó chịu khi người khác giỏi hay hơn mình, thành công hơn mình. Nó còn có những trường hợp độc ác hơn, là không những là khó chịu mà tìm cách cản trở công việc của anh em mình, phá hoại công việc của anh em mình, rồi thậm chí còn bêu nhỏ anh em mình để cản trở cái công việc của anh em mình đang làm. Đó. Với những thủ đoạn này, thủ đoạn kia. Cho nên thưa anh chị em, đó là một hình thức câm lặng, một hình thức câm điếc của Zakaria. Mà hình thức đó có nghĩa là không thừa nhận, những người đó không có cảm nghiệm được tình yêu, không có nhạy cảm được tình yêu cứu độ của Chúa đối với họ. Họ chỉ nhạy cảm với cái tự ái của họ, với cái tôi của họ. Khi thấy người anh em, chị em mình giỏi giang hơn, thành công hơn, đẹp hơn, hát hay hơn, thế này thế kia trong cuộc sống, cho nên không thừa nhận ân huệ. Mỗi anh chị em mình mỗi tài năng, mỗi thành công của anh chị em mình, đó là dấu hiệu của tình yêu Chúa đối với nhân tròn. Đó, đó. Cho nên cái tên Gioan là vậy, Chúa đã xót thương, Chúa đã đói thương. Đó. Cho nên anh chị em mình góp phần vào việc lan tỏa qua cái tài năng, qua cái thành công của họ, góp phần biểu tỏ cái tình thương của Chúa đối với chúng ta. Vậy mà chúng ta đi ghen tương với những cái biểu tỏ của tình yêu đó của Chúa nơi anh em mình, đó, mà tìm cách ngăn cản nữa. Như vậy rõ ràng là chúng ta không thừa nhận cái tình yêu của Chúa. Mà khi không thừa nhận tình yêu của Chúa, chúng ta ở trong trạng thái câm. Đó. Mà câm lặng, câm nín, nó dẫn đến căm hận, nó dẫn đến căm hờn. Đó. Thì nó dẫn đến một loạt những cái câm, đó, làm cho người ta không còn có khả năng ca ngợi cầu nguyện với Thiên Chúa nữa. Và làm cho người ta không còn có khả năng nói lời tốt đẹp về anh chị em mình nữa. Xin Chúa giúp chúng ta khi suy niệm về tên của Thánh Gioan, suy niệm về việc tình yêu thương của Chúa đã đổi thương mở lại miệng lưỡi của Zacharia, cha của Gioan Tẩy Giả. Bởi vì ông đã đi vào một giao kèo, một giống thân, một động thái cụ thể là thừa nhận tình yêu của Chúa. Tình yêu Chúa diễn tả quá nhiều cái góc cạnh của cuộc đời thường, thưa anh chị em. Đó. Điều chính yếu là biết thừa nhận đó là tình yêu Chúa hay không. Đó. Một thành công, kiếm được một công việc làm, chúng mình phải có một động thái cụ thể. À, tình yêu Chúa mà nói không chưa đủ. Đó. Đi xin một cái lễ tạ ơn chẳng hạn, hay là đi chào thánh thể để tạ ơn Chúa, bởi vì mình mới tìm được một công việc làm. Bởi vì việc tìm được một công việc làm là dấu chỉ của việc Chúa tỏ lòng thương mình. Mà bây giờ mình thừa nhận cái dấu chỉ lòng thương xót đó bằng một động thái, chứ không phải là bằng một cái lời nói suông suông. Đó, chúng ta thấy bằng một động thái. Đi đến chầu thánh thể một giờ chẳng hạn. À, đi một chuyến hành hương để tạ ơn Chúa, một tĩnh tâm để tạ ơn Chúa vì những cái hồng ân mà Chúa ban cho chẳng hạn. Phải có một cái động thái thừa nhận, biết ơn, biểu tỏ nó một cách rõ ràng. Để đời Kitô hữu chúng ta không phải sống ở trong cái logic của cái tư duy hoàn toàn, mà là hành vi nữa, thưa anh chị em. Phải biểu lộ tổ qua hành vi, để bệnh lòng biết ơn, hay là việc thừa nhận cái tình yêu của Chúa trong cuộc sống chúng ta. Amen.